là đài phát thanh Hải Lăng.
Đây là đài phát thanh Hải Lăng.
Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tổng hợp hôm nay. Thưa quý vị các bạn, chương trình thời sự hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2023 với những nội dung chính như sau. Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho học sinh có hành động đẹp. Hải Lăng đầu tư hơn 83,4 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hải Lăng chủ trọng phát triển cây trồng mũi nhọn ở vùng Cao Đôi. Hơn 5.500 lao động nông thôn được đào tạo nghề. Hải Khê huy động hơn 52 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Đại hội Hợp tác xã Đơn Quỷ nhiệm kỳ 2022-2027. Phần cuối là bài Bạo lực học đường, nhận biết sớm để hòa giải xung đột. Như thường lệ, xin mời quý vị các bạn theo dõi phần tin. Sáng nay, ngày 21 tháng 11, đại diện Ban Thường vụ huyện đoàn đã đến dự và trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành tỉnh đoàn đối với em Nguyễn Thị Ý Nhi. Đoàn viên chi đoàn 12A, đoàn trường trung học phổ thông Bùi Dục Tài vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đến mất. Trước đó, chiều tối ngày 17 tháng 11 năm 2022, khi đang đi trên đường đi học về, học sinh Nguyễn Thị Ý Nhi, đoàn viên chi đoàn 12A, đoàn trường trung học phổ thông Bùi Dục Tài đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có số tiền hơn 1,3 triệu đồng, cùng với nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng. Đến sáng ngày 18 tháng 11, em Nguyễn Thị Ý Nhi đã đến bàn giao cho công an xã Hải Sơn để liên hệ trả lại cho người mất. Nhằm kịp thời biểu dương để lan tỏa hành động đẹp của học sinh này, ngoài việc trao tặng bằng khen của tỉnh đoàn, trường trung học phổ thông Bùi Dục Tài đã trao tặng em Nhi suất học bổng 500.000 đồng và tuyên dương trong toàn trường. Hội đồng Nhân dân huyện Hải Lăng vừa ban hành nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Lăng. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, huyện Hải Lăng sẽ phân bổ nguồn vốn hơn 83,4 tỷ đồng thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Trong đó, ngân sách trung ương là hơn 41,6 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 5,5 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 5 tỷ đồng. Ngân sách xã 5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp vào các nguồn vốn lồng ghép khác là gần 26,3 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 là gần 143 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 41 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 31,6 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 67 tỷ đồng, ngân sách xã 700 triệu đồng. Riêng kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2022 là hơn 31,1 tỷ đồng. Đối với hỗ trợ huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 là hơn 23,3 tỷ đồng. Trên cơ sở nội dung trong nghị quyết, Hội đồng Nhân dân huyện giao Ủy ban Nhân huyện triển khai có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, bố trí đảm bảo theo kế hoạch đối với việc điều chỉnh doanh mục cơ cấu nguồn vốn các công trình. Ủy ban Nhân huyện thống nhất với Ban Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện trước khi thực hiện. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện nghị quyết, thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở vùng Cao Đôi. Những năm qua, huyện Hải Lăng đã chỉ đạo các xã vùng bản sơn địa vào trồng các một số cây có giá trị kinh tế cao. Chương trình này đã tạo phương đột phá phát triển kinh tế ở vùng Cao Đôi huyện Hải Lăng. Hải Lâm là một xã bản sơn địa của huyện Hải Lăng, có lợi thế phát triển các loài cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hiện tại, ngoài cây lâm nghiệp, xã Lâm đã quy hoạch và chuyển đổi đất đồi sang trồng cây cam với diện tích trồng gần 20 hectare, trong đó có 60% diện tích đã cho thu hoạch. Việc chọn cây cam là cây mũi nhọn của vùng Cao Đôi để phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở xã Lâm. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả kinh tế vùng Cao Đôi, hiện tại trên địa bàn huyện Hải Lăng đã thực hiện chuyển đổi thành công hàng trăm hecta đất Cao Đôi, các mô hình vườn tạp để đưa vào trồng các loài cây có giá trị cao như rừng gỗ lớn, hồ tiêu, cao su, chè, cam, cây dược liệu, cây thanh long cùng các loài dược liệu khác. Tập trung trồng ở vùng Cao Đôi như Hải Chính, Hải Phú, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Lâm. Từ việc chuyển đổi cây trồng đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất và giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Tính đến thời điểm cuối năm 2022, toàn huyện Hải Lăng có gần 100 hectare trồng cam, 70 hectare hồ tiêu, 50 hectare chè xanh, 40 hectare chuối các loại. Trung bình mỗi hectare trồng ở vùng gò đồi cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng, riêng cây cam cho thu nhập 300 triệu đồng mỗi hectare. Việc tập trung phát triển cây trồng mũi nhọn ở vùng gò đồi là hướng đi phù hợp trong chiến lược phát triển kinh tế lâu dài, bền vững và hiệu quả ở huyện Hải Lăng, đồng thời thực hiện thành công nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nâng cao giá trị kinh tế vùng gò đồi. Xác định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hàng năm, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hải Lăng đã tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của người dân các địa phương, trong đó xây dựng chương trình kế hoạch tuyển sinh và phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề theo tinh thần dạy những công dân cần. Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hải Lăng đã tổ chức được hơn 200 lớp đào tạo nghề, dạy nông nghiệp và phi nông nghiệp cho hơn 5.500 lao động nông thôn. Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn có chất lượng phù hợp với nguyện vọng của người dân, Trung tâm đã tổ chức các lớp đào tạo nghề lưu động giảng dạy ngay tại địa phương cho nông dân. Ngoài ra, liên kết phối hợp với các trường cao đẳng nghề, trạm khuyến nông, trạm thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Hải Lăng, đào tạo lớp thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi, thú y, mộc dân dụng, đồng thời chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn cho nông dân. Nhờ vậy, sau khi kết thúc các lớp học, 100% học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản áp dụng vào các mô hình của gia đình, mình dàn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả kinh tế. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2012 đến nay, Sải Khê đã huy động được hơn 52 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách trung ương 28,26 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4,61 tỷ đồng, vốn lồng ghép 3,29 tỷ đồng, vốn tín dụng 6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 5,05 tỷ đồng, vốn khác 4,86 tỷ đồng. Từ nguồn huy động, Sải Khê đã đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đáp ứng được ngày càng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, xã đã lồng ghép thực hiện các mục tiêu dự án giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, nhất là bố trí huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật nông thôn đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Hiện nay, Sải Khê đang tiếp tục đầu tư mọi nguồn lực nhằm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2022. Vừa qua ngày 19 tháng 11, Hợp tác xã Đơn Quỷ Sải Quế tổ chức đại hội tổng kết sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Việt Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trong nhiệm kỳ qua, nhất là sau khi chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, hoạt động của Hợp tác xã Đơn Quỷ có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài việc thực hiện các dịch vụ điều hành sản xuất, Hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng ngành nghề, các dịch vụ thương mại tổng hợp như liên kết tiêu thụ sản phẩm, tín dụng nội bộ, vật tư nông nghiệp, đạt được nhiều kết quả tích cực, vừa trang trải tiền lương cho cán bộ quản lý hợp tác xã, vừa đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển cộng đồng, xã hội và xây dựng nông thôn mới, ngày càng thể hiện tính tích cực của hợp tác xã kiểu mới. Nhiệm kỳ qua, hợp tác xã đảm nhiệm 9 khâu dịch vụ để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển ngành nghề có hiệu quả, đồng thời liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho thành viên, tăng cường nguồn thu cho hợp tác xã. Tổng doanh thu của hợp tác xã trong nhiệm kỳ là 18 tỷ đồng, lãi hơn 700 triệu đồng. Theo đánh giá chung, nhiệm kỳ qua mặc dù thành lập và còn rất nhiều khó khăn, nhưng thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát và các thành viên hợp tác xã đều có sự cố gắng, nhiệt tình trong xây dựng và phát triển hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, ổn định đời sống thành viên. Trong nhiệm kỳ tới, hợp tác xã không ngừng đổi mới phương thức quản lý, mở rộng quy mô hoạt động nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên, trong đó tiếp tục liên kết mở rộng diện tích lúa G02, quy hoạch thực hiện 10 hectare lúa hữu cơ và tăng dần đến năm 2027 là 30 hectare. Duy trì phát triển mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá, phát triển đàn lợn và gia cầm, phấn đấu đến năm 2025 đạt cờ thi đua của chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Việt Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận những kết quả mà hợp tác xã Đơn Quỷ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nêu ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện nhấn mạnh, hợp tác xã tiếp tục quán triệt đổi mới nhận thức về vị trí vai trò của kinh tế tập thể theo luật hợp tác xã năm 2012 và những quan điểm chủ trương của Đảng được thể hiện trong nghị quyết 20 NQTVĐ của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phát huy, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Hợp tác xã thực sự là bà đỡ cho kinh tế hộ thành viên phát triển thông qua hoạt động mua chung sản phẩm dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho các thành viên bán sản phẩm dịch vụ của thành viên, cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên, tập trung củng cố nâng cao chất lượng và các dịch vụ hiện có, thực hiện tốt các dịch vụ mà các thành viên không làm được, đồng thời phải vươn ra tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dịch vụ mang tính thương mại và mang lại lợi nhuận cao, góp phần nâng cao tiền lương trang trải cho cán bộ và góp vốn để các thành viên hợp tác xã, đặc biệt là phải có phương án tìm kiếm đối tác, thị trường, bao tiêu sản phẩm cho thành viên, hình thành và phát triển các tổ hợp tác trong lòng hợp tác xã để thực hiện dịch vụ cung ứng vật tư, hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đại biểu thành viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đơn Quế đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết thúc đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội, đã được thành viên biểu quyết tán thành 100%. Đại hội cũng bầu ra hội đồng quản trị hợp tác xã nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 thành viên, ban kiểm soát 2 thành viên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nói đến bạo lực học đường, người ta thường chú ý đến bạo lực về thể xác. Tuy nhiên, trên thực tế, trong các hình thức bạo lực học đường, bạo lực tinh thần và hình thức phổ biến nhất và các biểu hiện như học sinh bị gọi là biệt hiệu, bị lấy làm trò đùa, bị trêu chọc hay bị sợ nói xấu sau lưng, bạo lực học đường dưới dạng tinh thần rất khó nhận biết nhưng để lại rất nhiều hệ lụy khó lường. Việc nhận sớm các hình thức bạo lực này để hóa giải xung đột, trả lại môi trường giáo dục lên mình cho học sinh là việc điều cần thiết. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Bạo lực học đường, nhận biệt sớm để hóa giải xung đột, được đăng trên báo Quảng Trì. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Tại Việt Nam, tình trạng bạo lực học đường đang rất phổ biến và diễn biến ngày càng phức tạp. Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ án mạng liên quan đến bạo lực học đường. Nhiều vụ do mâu thuẫn tích tụ từ trước nhưng lại không được hóa giải kịp thời. Trong đó có những vụ bạo lực học đường tinh thần trước rồi mới dẫn đến bạo lực thể xác. Ngoài việc bôi nhọ bạn bè trực tiếp, nhiều học sinh còn sử dụng mạng xã hội để bóc phốt bạn bè. Vì thế tốc độ lưu truyền lan nhanh hơn, mâu thuẫn vì thế cũng trở nên gay gắt hơn. Theo các nhà tâm lý học, một số trong những nguyên nhân dẫn đến việc bạo lực học đường do ở lứa tuổi này học sinh có sự thay đổi về chất dẫn đến thay đổi về tâm lý. Nhiều em thích thể hiện sức mạnh bản thân, đồng thời có nhu cầu muốn người khác thừa nhận mình. Các em thích làm những điều mình nghĩ mà không quan tâm đến hậu quả và những người xung quanh. Để hạn chế bạo lực học đường ở học sinh cần phải trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng để khi bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc có thể xử lý linh hoạt. Về phía gia đình, thường xuyên giáo dục con, chia sẻ cho con những tình huống bạo lực trong học đường có thể xảy ra và có những giải pháp khắc phục. Nhà trường cần tổ chức nhiều buổi chia sẻ giao lưu với các em học sinh, thực hiện các dự án chống bắt nạt và bạo lực học đường thông qua các buổi diễn tập giải quyết tình huống. Vì nhiều học sinh không biết hành vi mình gây ra cho bạn thể hiện qua lời nói cử chỉ là một hình thức bạo lực mà chỉ nghĩ việc đánh đập mới được coi là bạo lực học đường. Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Mô hình này lấy cảm hứng từ mô hình Happy School của UNESCO được triển khai thí điểm vào năm 2018 ở Huế. Có 3 tiêu chí quan trọng để xây dựng một trường học hạnh phúc, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Trong môi trường đó, học sinh và giáo viên đều cảm nhận được sự thoải mái, vui vẻ, thầy có động lực dạy, trò có tinh thần học tập. Quan trọng hơn, học sinh phải luôn cảm nhận được sự an toàn mỗi ngày đến trường. Vì thế, bạo lực học đường phải được giải quyết một cách triệt để. Trong đó, việc hóa giải sớm mâu thuẫn giữa các học sinh trước khi mâu thuẫn đó đẩy lên đỉnh điểm là rất cần thiết. Điều này cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường, học sinh và toàn xã hội.
Vẫn còn sáng.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hải Lăng hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.